Thưa Thầy, tại sao con vẫn còn thở ma? Có phải vì con vẫn còn lệ thuộc vào ngũ hành không? Cảm ơn Thầy.
Không phải các bạn lệ thuộc của ngũ hành đâu mà các bạn sớm á. Các bạn không thấy tiền bạc là chủ các bạn, nhưng mà các bạn là chủ của tiền bạc. Thế gian tiền bạc là quan trọng nhất. Rồi đến nỗi trong ngũ hành các bạn cũng là chủ nữa. Không phải các bạn lệ thuộc của ngũ hành đâu mà các bạn sớm á. Các bạn mới dọn mình cho đẹp, đánh phân tha son, mặc áo kiểu, nhưng mà lại sớm má. Tại sao? Là tại vì các bạn chưa phá không? Chưa hiểu các bạn từ siêu nhiên đến, thì luôn luôn các bạn ở trong tâm tối. Thì sự tâm tối sẽ uy hiếp các bạn mà lấn át tư tưởng của các bạn. Mà khi các bạn hiểu là các bạn từ siêu nhiên mà đến, thì các bạn băng lòng trở về với suy nghĩ, thì đâu còn sự tâm tối. Mà không còn sự tâm tối lấy gì để sợ ngoại cảnh. Ma quỷ là cái gì? Là cái tâm tối mà thôi. Nếu mà chúng ta sáng suốt đâu có cái gì kêu bằng ma quỷ. Hỏi ma quỷ muốn tiến hóa không? Muốn gì? Loài người muốn tiến hóa. Cái gì muốn tiến hóa? Tâm linh của loài người. Thì ma quỷ nó cũng có tâm linh của loài người. Mà nếu chúng ta giữ phần tiến hóa của chúng ta, và chúng ta không phá phá với người khác nha, và chúng ta không nghi kỵ người khác, thì sự sáng suốt của chúng ta dồi dào và chúng ta sẽ ảnh hưởng. Sự tâm tối đến với chúng ta là thanh lập liền, không để nó đạt áp lực.
Thưa Thầy, con đến thiền đường nào đó tu, con có bị lệ thuộc vào thiền đường đó không, về mặt thể xác lẫn tinh thần? Nếu chủ thiền đường đó được lên thiên đàng, con có được theo lên không? Nếu ổng xuống địa ngục thì con làm sao?
Chủ thiền đường không phải là lãnh đạo tinh thần, chủ thiền đường là phục vụ. Khi chúng ta tới thiền đường, con người đó thật sự phục vụ không? Thật sự phục vụ thì chúng ta tới ngôi cái gương phục vụ và chúng ta đóng góp tinh thần phục vụ, đó là sẽ đem hòa ý cho thiền đường. Chúng ta tới giúp thiền đường chứ không phải tới xin cho của thiền đường. Chúng ta mượn pháp về nhà tu, có tu mới gặt hái được thăng quan điển lành, tới đóng góp cho chung. Khi mà con tu có tiền rồi, con tới thiền đường là con đóng góp, con chưa bằng bố thí chứ không phải là đi tới bên giờ đỡ ông chủ thiền đường để làm.
Các thầy nuôi lệ thuộc vào cái pháp, không phải lệ thuộc vào một cái pháp. Pháp là mở đường để tiến, không phải lệ phương tiện mà thôi. Cũng như chiếc xe hơi, cái micro đưa anh từ đó lên, mọi người có việc sử dụng. Mình mức tiến của mình đã đạt, mình tiến tới vô cùng tận, mà tới đó mình không tiến nữa, hay là mình thấy mình sáng suốt, là mình trở về bàn ngôn tả đạo đi khống chế người khác. Mình thấy mình làm được một phép lành rất hay, mình đến đó mình chỉ lo biểu diễn cái phép lành thôi. Thì tự nhiên mình đi xuống, mình trở nên bàn ngôn. Tại do cái người tu không chính đáng và đi ngược vòng chân lý, thì nó trở về thành bàn ngôn. Bàn ngôn là cái biểu diễn cho người ta có thôi. Rồi để nương tựa đó mà sao. Rồi đâm ra không chế những người lệ. Cái đó bị đọa, cái đó tất nhiên. Đi xuống. Anh phải chê đại những cái tội lỗi của anh lên, bị đọa. Còn cái này không, cứ buộc công khai đưa tới. Tôi tội đó thì cứ buộc tôi tội đó. Còn mất tôi thì phải chế lên người cùng tật. Không có lợi thật. Bởi vì sự sáng suốt của càng không dữ tội. Tôi phải hòa học với càng không dữ tội. Tôi xong. Tôi chỉ chế lên người. Thì trở về tư duy. Tôi lo được, tôi thấy tôi mới tôi biết được một hai phép để tôi đi trở lại tôi làm thầy, ta cũng không chứ. Cho nên chúng ta từ chối cái cảnh để chúng ta học thêm, học hỏi, học có sự sáng suốt mãi hoài được. Còn nếu chúng ta giới hạn lấy chúng ta thì chúng ta thành ra ba món luôn. Phép tự hành thì biết cái phép khổ của thằng kia nó cùng. Làm chân cái đó cũng ba món. Còn là cứu sinh. Tôi phải tự cứu tôi. Giải tỏa sự tâm tối tôi. Đem tới sự sinh. Không lễ thuộc. Tôi mới hành thiện được. Cái mỗi thứ tôi phải tùy trước ông thầy để tôi xin phép tôi mới làm việc được là chết rồi. Thế mỗi người cái căn phá khác nhau. Mỗi người cái trình độ khác nhau. Phải cho nó được tự do phát. Thì cái vũ trụ cũng tốt hơn.
Trong cái thời gian tu học, con đã qua nhiều pháp và con cũng đã học được ngoài lực và những thế lực từ bên ngoài. Và đó là những thế lực đều có những khả năng để mà cho mình thấy rằng họ cũng giỏi và họ cũng có khả năng, họ cũng có thể hỗ trợ mình rất là nhiều. Thì con cảm thấy rằng con đã bị lệ thuộc. Không phải một người mà con đã rất là nhiều người từ học trước tới giờ. Và con cảm thấy đó là cũng một cái điều sự do sự yếu đuối của chính mình. Cho nên mình mới phải lại thuộc những ngoại lực đó. Thì con nghĩ rằng có lẽ cái vấn con đường cạo đạo của con đó nó cũng chưa có hết về cái mặt đó thế này.
Tu là do mình tự tu, tự tiến, tâm thức khả thiện. Nếu mà con nghĩ lại về ngoại cảnh thì không sao tránh khỏi sóng gió. Bên ngoại cảnh là sóng gió. Mà con tự thu tự tiến rồi con dũng mãnh rồi chỉ đi lên không có được rồi. Con phải nuôi cái ý lực đó thăng hoa mới được. Nếu không nuôi cái dũng chí tu học cho chính mình, biết hồn là đang làm chủ của thế giới, liên hệ cả trời đất. Đang ăn những cái gì của vũ trụ quan đã ban tiếng cho con thì không phải con sinh qua đâu. Mà người này nói con là ma đứng trước cửa, người đứng nó đứng sau lưng, cái đó là xạo, con không tin, con tự thức để tự tiến. Thì tự nhiên ánh sáng trong nội tâm con sẽ bộc khởi ra. Thì những người đó cho con biết những chuyện thiên nhiên. Hỏi cho những người đó ra đâu, cũng có xác hồn với con, tại sao con không biết nuôi dưỡng cái lãnh vực thanh tịnh con để hóa giải những chuyện có thể làm hư hại thật trình khoa học của chính mình. Mình quan con tự chủ mới là được. Trong cái chuyện nên bây giờ phải hòa con tự chủ. Nếu không hòa con tự chủ thì lễ chuột mà quỷ tới rủ rẻ. Càng ngày càng đông là ám hại tâm thức của chúng ta, mất dũng khí thăng hoa của chính mình. Tai hại vô cùng. Rồi đây nó sẽ có nhiều mà đặc sắc lắm. Có thể làm thì con tin tức khắc, nhưng cái đó là không phải thật. Con phải hỏi cuối cùng nó sẽ đi về đâu. Con đi đến đâu. Con tu này cuối cùng con trở về thật sự không, thật sự anh. Trong không con còn chưa phục nó, con đi tới tìm cái không hơn nữa. Không không nó quá dài tâm thức của mình. Thì con ôm cái này kia cái nọ lại hại thôi, không có tiếng. Những hình ảnh là điều không thật.
Con xin lĩnh đội ông thầy.
Trong những đề tu hiểu, thì người thân giả không phải bị lệ thuộc vào không gian và thời gian hay là tùy thuộc theo ý chí của cá nhân.
Ý chí của cá nhân đó là giải thoát. Nhưng mà cái cuộc sống phải lệ thuộc trong không gian và thời gian. Mà nhờ không gian và thời gian thì ý chí của hành giả mới tìm lại lục quân mình là thoát khỏi không gian và thời gian. Kết quả của nó phải thoát khỏi không gian và thời gian. Điều mình giải thoát. Nhưng mà trước hết phải lập lại quân mình. Nếu anh không quân mình làm sao bay khỏi cái trình độ đó. Đấy không? Cho nên mượn cái pháp ở trong không gian và thời gian. Và tiến tới không không gian, không thời gian. Trật tự nó như vậy.
Nó trở về không.
Hư không đại định. Hư không đại định. Nghĩa là không có cái gì quan trọng đối với mình.
Đó là bổn năng.
Đó bổn năng. nguyên lai bổn tánh. Nguyên lai bổn tánh. Cho nên ồn ào ào chuyện này chuyện kia gia đình rốt cuộc anh nằm xuống đi. Có gì đâu lo ngủ khó. Đó, trở về nguyên lai bổn tánh.
Của bạn đoàn nói, tôi vì vượt qua tu hành, đức số không bị ảnh hưởng.
Chắc chắn như vậy, bởi vì mình đưa luồng điển lên trên bộ đầu, và đêm đêm mình xuất hồn lãnh lễ Phật, và luồng điển chỉ đi lên, không có đi xuống. Và nó vượt khỏi sức khúc của ngũ hành là sanh và khắc, không và thua. Mà mình tự dâng lại cái bản tánh hơn thua là mình không còn lệ thuộc trong ngũ hành nữa.
Tu vô vi không nên lệ thuộc bất cứ một nhóm người nào, một con người nào. Tu phải có tâm. Tu mà không có tâm đó là ngạ quỷ súc sanh. Người tu phải có tâm. Người tu mà còn lý luận tranh chấp đó là ngạ quỷ súc sanh chứ không phải người tu. Người tu phải hiểu cái chân tâm của mình. Khi mà chân tâm mình tự đạt rồi, chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi. Chúng ta chỉ quỳ bái và cảm ơn mà thôi. Không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình. Mình từ những con người có hy vọng trở về tiên Phật mà trở lên ngạ quỷ súc sanh để làm cái gì? Cho nên những người độc tài bước vào vô vi tu không có lâu thì nó đã phản cách. Nó phản lại vô vi. Nó chống vô vi. Vì vô vi đi thẳng và không có dị nể bất cứ một ai. Nếu nó đi sai thì nó bị đọa. Nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của vô vi mà thôi. Còn những người vô vi chánh thức thì chỉ nuôi dưỡng cái nhịn nhục. Thấy chư Phật chư thiên thành đạo nhờ nhịn nhục, còn lợi dụng không bao giờ được. Tất cả những người vô vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu để thấy rằng đồng bạc giả, tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chánh, tôi lo tu tu. Một mặt tôi làm phước, một mặt tôi tu, đời đạo sống tu, rõ ràng. Người vô vi đâu có ai ăn lương, bỏ tiền ra làm việc, bỏ tiền ra giúp đời để học đạo, rất rõ ràng. Cho nên những người vô vi nhẹ nhàng. Nói bây giờ có thiền viện thì tới thiền viện chơi, không có thiền viện là thôi. Có thiền đường là tới thiền đường chơi, không có thiền đường là thôi. Và nguyên lý tu học, ta tìm đường lối của người đi trước và ta nhà ta tự tu cũng tiên à. Cái quan trọng là tương ngộ ở bên trên. Cái quan trọng tranh chấp sắp đặt ở thế gian này làm gì? Không ăn chung gì hết. Cho nên vô vi không tiền, vô vi không tổ chức. Nhưng mà hô lên là vô vi tới ngồi chờ. Mặc nói bậy nói bạ không đàng hoàng, không xứng đáng thì nó đi về, mỗi người có nhà có vị trí, nó đâm đâu có lệ thuộc. Người tu vô vi mà lệ thuộc bởi thiền đường, lệ thuộc bởi người điều khiển, cái đó là không có được, đó là làm chánh trị sai lầm. Còn người tu chánh thức nghe lời chân lý hay thu thập để về tự tu tự sửa, còn lệ thuộc không nên. Tôi khuyên tất cả các bạn ở thế giới này, tu vô vi không nên lệ thuộc bất cứ một nhóm người nào, một con người nào, mà nhìn thẳng hành động của họ và để nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó mà thực hành đi tới, thì phá mê phá chấp, đạt tới cái dũng chí thật sự của chính mình, đi trở về bên giác rõ ràng, không lệ thuộc nữa, không dùng cái ảo ảnh, không dùng cái lý thuyết, không tô đẹp ông Phật này, tô đẹp ông Phật kia, tô đẹp ông Thượng Đế nọ. Mà chính mình có vị trí Phật, có vị trí Thượng Đế, có vị trí tiên không chịu về. Tự gạt mình. Có mấy chục năm đâu mà đi gạt nữa. Đã bị gạt rồi. Mà còn gạt một cấp nữa làm sao mà tiến tới đạo pháp được. Thì đâm ra tranh chấp, đâm ra sân si, đâm ra buồn tuổi. Rồi cái đó nó sanh bệnh. Đó là tâm bệnh. Tâm bệnh càng ngày càng nặng, nó đi tới cái khùng điên, loạn. Gia càng bất ổn. Càng tu càng không yên, rồi đổ thừa vô vi đâu có làm cái đó. Vô vi là người có hạnh đức, phát tâm, tu, tự giải thoát, không có nhờ đỡ một ai. Phải hiểu chỗ này, Còn bây giờ vì người đông mới lập thiền đường, lập vị trí này, vị trí nọ để giữ tài liệu cho người ta nghe thôi. Người ta tới người ta xin, người ta phải phát tâm phải đưa cho người ta chứ không có sửa đổi. Tất cả những tài liệu gì của vi là sự thật. Để ta nhìn vào sự thật. Mình ngu, mình thiếu trí, mình nhìn như mình tích. Nhưng mà người ta không, người ta đủ trí, người ta nhìn cho đó là phải. Vì có cái gì không phải là chân lý, cộng cỏ cũng là chân lý, học cách cũng là chân lý. Tại sao mình lại chê với khen? Cho nên phải hiểu cái đường lối tu học. Hòa mình với tất cả, dấn thân, hy sinh, đạo đức, mới thấy rõ cái đường tu chính mình phải chọn, phải tiến cho chính mình. Cho nên từ đây về sau các bạn sẽ thấy nhiều cái nó lộ ghê ghê lắm. Lợi dụng vô vi, bỏ qua vô vi, sửa đổi vô vi. Nhiều lắm. Mà các tôn giáo cũng bị chứ không phải riêng vô vi. Cái khối bên kia nó tràn ngập qua, nó làm đủ chuyện hết. Nó chuyển qua cái óc con người từ tốt trở nên xấu. Trong cơn thử thách. Rồi mới tiến tới lòng hòa phán xét. Cho nên phải hiểu và dứt khoát và giữ tâm tu. Thật sự tu, mình tu cho chính mình, tu để hiểu tất cả. Còn nếu mà tu mà không hiểu, không có độ được ai. Tu mà cứ theo theo người này người nọ, người này nói chút khôn, thấy này thấy nọ, tôi đi theo người đó, sai. Tôi phải theo tôi phải sửa tôi phải thấy rõ hành động sai lầm của chính tôi mới tiến. Thì đó mới đem lại một hòa bình cho mặt đất. Rồi bây giờ chúng ta phải quý cái xác này mà chúng ta lập lại quân bình là hưởng. Tu là hưởng, còn không tu không có được hưởng đâu. Không tu cũng như là con trâu bị xóa mũi mà thôi. Nó chặt nó kéo việc này, rồi kéo việc kia, kéo vào ông, quý vị bình tĩnh ở trong nhà, nổi trong nhà thôi à. Chặt cái nồi cơm, chút nữa đồ xào, trước kia là thùng giặt. Mai cái bill của nhà đèn tới, rồi mốt cái bill nhà băng tới, nó kéo mình cứ quần quay quần bây giờ chuyện đó thôi. Có tu nó khác. Có tu tự nó niệm Phật rồi nó lập lại quân bình, nó lập cái hạnh đức của nó. Nó thấy vui. Trời ơi, mình từ phía nam mà mình xuống tới đây. Phía nam có cõi trời mà mình xuống tới đây. Mà mình bây giờ mình biết đường trở về. Từ miệng giếng mà mình xuống tới đáy giếng. Và từ đáy giếng mình biết đường trở về. Thì mình người thông suốt. Thông suốt rồi mới độ người ta được. Khi mà quán thông hai chiều rồi, người đó mới độ người khác được. Phải thấy rõ và nói rõ như vậy đó, đi tới. Cái đó là cái quan trọng.
Chúng con kính xin Đức Thầy ban cho vài lời trong cái dịp tiên lành được gặp Đức Thầy hôm nay.
Đáng lẽ có cơ hội phải đi thăm đời người, nhưng mà tôi không có cách nào đi được hết. Rồi lớn, cũng lớn tuổi rồi. Nhưng pháp mà đã truyền ra cho tất cả bạn đạo, phải ý thức rõ ràng. Mình tu đi làm gì? Tại sao tôi phải tu? Tu để làm gì? Không. Tu để thắng người ta lên. Không. Tu để sửa mình, tu để thăng hoa bằng kiến thức sáng suốt của chính mình và phải trở về với tự chủ của mình, trở về với tự nhiên và hòa hợp với siêu nhiên. Thì đó là một người tu và một người đi tập chân đi. Tôi mà còn lệ thuộc không phải người tu. Tôi đã nói luôn luôn các bạn thương tôi, quý tôi. Nhưng mà tôi tìm cách xa các bạn để các bạn thức tâm. Và chính mình là chủ của cái cơ thể này. Chủ của khối óc này. Mà có thể có người là chủ sắp đặt liên hệ với vũ trụ trong trật tự. Đó là nó có khoa học quyền lý rõ ràng. Không phải bữa nay tôi nói là khoa học quyền lý các bạn mới tìm ra khoa học quyền lý. Chính xác thân của các bạn là khoa học quyền bí. Từ hoàn cảnh này, từ kiến thức này, kiến thức nọ. Từ sự lũng bại này, thức tâm để trở về với sự chân giác. Chúng ta thấy rằng, khoa học rõ ràng, ẩn tàng trong tâm thức. mà chính mình không chịu lui về tâm thức và không ngừa đó là đã mất cái quyền tự chủ. Cho nên tôi phải giảng một cách nào để các bạn hiểu cái hoàn cảnh nào xuống. Xung quanh hoàn cảnh nó đang ràng buộc ta, nó làm cho chúng ta khổ, mà chúng ta làm sao chúng ta tìm cái tâm thức của chúng ta rồi chúng ta đụng chạm với hoàn cảnh, được quán thông với hoàn cảnh. Đó là mới thể hiện được khoa học quyền bí trong nội tập. Chúng ta thấy, thấy rõ ràng, nắm chắc ở trong thanh tịnh để tiến hóa. Thì chúng ta mới là người tu. Chứ tu của ý lại ông trời, ông Phật giúp tôi này kia kia nó. Cái đó là trì trệ. Gặp những vị đó chỉ có chửi mình thôi, chứ không có giúp mình được cái gì. Mà chính mình đụng chạm với hoàn cảnh. Mình sống với cái thể xác này, mình làm chủ với thể xác này. Một ngày tới tối nó đụng chạm biết bao nhiêu trong tâm thức của chúng ta. Khi muốn, khi không, khi thích, khi vui, khi buồn. Đó là đụng chạm thẳng tâm thức. Mà không trở về cái chất thức để làm chủ trong thanh tịnh, để hóa giải và quán thông tất cả mọi sự việc. Hằng ngày 24/24. Khi mà biết sử dụng cái đó để quán thông, thì đó là kinh sống động vô. Mà cái kinh đó là kinh không bao giờ mất, mà chính mình sợ mở sống hẳn trong hoàn cảnh đó để tiến qua trong thành cách trời. Cho nên ở đời họ dạy sao Khổng Tử tiên học lễ, hậu học văn. Lễ là trật tự. Tiên học lễ, hậu học văn. Văn là phải hành. Thì cái văn chương nó mới tiên ra được. Đó. Thì chúng ta đây là thân thực hành. Tiên học lễ. Chúng ta có câu nguyện. Đối với Quan Âm, đối với Phật Di Lặc. Đối với những người khổ đã đi trước. Những người đó không phải là người sướng. Quan Âm không phải là người sung sướng. Di Lặc không phải là người sướng, người khổ, đã lọt những sự trần trượt mới trở về chân nhà. Bây giờ chúng ta bị đụng chạm chút, giận chút này kia kia nào, rồi sanh ra nhiều chuyện. Đó không phải là người tu. Mà chúng ta biết tháo gỡ được rồi, chúng ta mới thấy thanh tịnh. Tu phải thầm tu, thầm tiến và phải khai hóa cái tâm thức của mình ra. Mới thấy cái khuyết điểm của mình. Cho nên không biết sử dụng hoàn cảnh là ân sư, không bao giờ tiến, chỉ sống trong ý lại thôi. Người nếu tôi biết Phật là tôi đủ rồi, người có biết ông thần là đủ rồi, người biết ông thổ địa thì đủ rồi, người biết ông thượng đế là đủ rồi, không phải vậy. Cái quyền năng của ông thượng đế là vô cùng, ẩn tàng khắp các nơi, chỗ nào cũng có sự thể hiện đó. Mà chúng ta không quán thông, không hiểu được cái công việc đó, không bao giờ chúng ta tiến được, mà chúng ta chỉ lầm mà thôi. Không có tự chủ. Cho nên bạn đạo ở đây nó khác hơn nơi khác. Nơi khác người ta lập một cái trật tự vô với tu với sao, với sao, với sao đó. Còn này không có, trình độ khác nhau. Không có giống nhau. Mà muốn điều khiển một số người này không phải dễ, chỉ là chân tu, dụng tâm thức để khai triển, thăng hoa tư tưởng của mình thì mới ảnh hưởng được số người này. Còn số người này không có được quyền đè đầu họ, không được quyền ép chế họ, không được quyền làm họ bất cập, nhưng mà cho họ thấy rõ rằng họ có quyền thắp cái hương đăng của họ để họ tiến qua. Họ có dầu, họ có đèn, họ có đủ khả năng mà không chỉ đường lối cho họ tự thắp để tự đi là không bao giờ tiến được. Cho những người vô vi nó không có cửa, nó có luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Người nào biết được cái luật nhân quả và biết sửa tâm sửa tánh thì người đó mới kết hợp với vô vi được, còn không thì tự nó phải tan rã. Phải thấy rõ cái đường lối tu hồi nào tới bây giờ. Nhiều người trách móc tôi, tại sao tôi lớn tuổi không giao vô vi cho họ, tôi có nắm vô vi trong tay đâu mà tôi giao. Vô vi là ở trên đầu tôi. Ở trên tôi chỉ biết phục vụ thức tâm để sửa, để tiến mà thôi. Chứ tôi không có nắm được. Mà các bạn cũng không có nắm được. các bạn phải trở về với vô vi, trong cái không và thanh nhẹ nữa, thì mình chắc tâm mình phải bỏ chuyện đời, hoàn cảnh của mình, nó kích động đủ chuyện hết, nhưng mà mình việc lớn mình làm thì nhỏ, việc nhỏ mình trở về không, thì từ đó mình mới thấy cái diệu pháp của vũ trụ, đã ăn độ mình từ bao nhiêu kiếp rồi. Không mình mở đây, mình con người là con người đi học, cho nên con người đi dạy người ta. Học để ảnh hưởng người khác, chứ không có được là cha làm thầy đi dạy người ta, nắp đầu người ta, cái đó không được. Ảnh hưởng họ đi từ hồi nào giờ, bao nhiêu triệu năm rồi, chúng ta cũng chịu khó nuôi dưỡng cho nó tiến hóa, từ trật tự này tới trật tự nào. Từ đồng cỏ, lên đến con sâu bọ, tiến hóa lần, lên đến con người, bảy ước niên, có cái thể xác này. Cho nên, người ta gom gọn, người ta nói là, nhân thân năng đó, mà pháp năng ngộ, nhân thân năng đó, dễ gì có cái xác này. Mà cái xác này đủ điều hết, thượng trung hạ đều có cả ứng hết. Mà mình không lui về để tự chủ, để quan thông nó, thì mình là một người trì trệ, đâu có phát triển được. Cho nên cái pháp năng ngộ, cái pháp mà khứ trực lưu thanh, để bây giờ các bạn đi xuống bếp làm gì mà không lọc cho nó sạch, đâu có thấy cái chuyện đó, cái món nó phải làm thế nào, cho nó ngon, cho nó tốt, để không phải trật tự. Cho nên mình tu là để khứ trực lưu thanh, trật tự trở lộn lại. Mà đừng có đặt cái đề tham. Nhiều người tu cũng tham tu nữa, mà không có ý thức tu để làm gì. Tu để tìm hiểu và quán thông cái sự việc đó, chứ không phải được tu mà tham. Nếu tôi tham cả ngày, tôi tham tu, tôi không làm gì hết, cái đó cũng hư hết. Tu thì ý thức cái gì mình đang ngự đây, cái thể xác này là cái gì? Chất tư của cả cả không vũ trụ. Nó là khoa học của vật chất. Nó cũng là chủ của khoa học. Chính thể xác này. Đào đạo sinh tu rõ ràng, thì chúng ta mới tin được. Cho nên nhiều người không hiểu, cứ ý lại, cứ nghĩ chuyện xa xưa. Ông tiên hay ông Phật tới giúp tôi này kia kia nào. Cái đó là ý lại. Cái thần kinh nó càng ngày càng yếu, nó không có mạnh được. Phải tự chủ nó mới mạnh được. Cái sống nó ý lại, trong cái ý lại nó biến thể của ý lại là lười biếng. Sau cái lười biếng đó là một cái lụng bại cơ tạng. Và khối óc không mở. Cho nên mới hiểu một cái nguyên lý, cái việc của mình làm hàng ngày, mình phải hiểu cái nguyên lý của nó. Thì mình mới tiến được. Còn nếu không hiểu nguyên lý là không làm tiến được. Trên tu càng ngày nó càng văn minh, khoa học quyền bí Phật Pháp. Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, chứ không phải là kêu bằng ý lại để tiến hóa. Không. Có đề đàng hoàng. Có đề mục đàng hoàng. Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp. Là con người phải hoàn toàn văn minh mới cảm ứng được cái siêu văn minh ở tương lai. Cho nên đừng có nói tôi ngồi đó, tôi tu, tôi thiền, ba pháp này thì tôi sẽ ngu, không có ngu đâu. Tại vì cái tâm thức hướng ngoại và ý lại nó mới ngu, chứ còn làm chân chánh đàng hoàng, tự thức, tự tu, tự tiến, phải hành khổ, phải bắt lục tăng lục làm việc. Không phải ý lại, tôi tu pháp này rồi sau này ông Tám dẫn tôi lên trời đi chắc. Phải tự thức để đi. Đó là quan trọng. Cho nên nói tình hình mình phải biết làm chủ lấy mình. Thì cái sự cảm thức nó khác. Mà cái sự đóng góp đối với xã hội cũng khác. Đối với gia can, cái gì nó cũng trở về với trật tự. Hiểu nghĩa rõ rồi. Không có sai lầm. Một cái luật nhân quả không ai tránh khỏi. Nếu làm vậy thì phải gặp hai lần. Đàng hoàng thì lúc nào nó cũng làm. Cho nên các bạn tu phải nhìn lại các bạn, các bạn có cơ hội biết quỳ lại để nhìn lại các bạn mặt của mình và thấy chắc chịu đựng của mình tới đâu. Thì mình mới gây được cái vốn nhịn nhục để thăng hoa về phần hồn. Thiếu nhịn nhục, phần hồn cũng có thăng hoa được. Chỉ bị kẹt mà thôi. Cho nên các bạn tu bây giờ nó có phước lắm, nhiều chuyện vô vi, nhiều chuyện xảy ra, rồi nó gỡ, nó đánh cái tâm thức của các bạn, rồi nhiều khi các bạn cũng tham gia nói bolo ba la rồi, nên thấy mình nói sai. Sửa. Sửa. Chiếu sửa, băng làm sửa, nó tin, và đừng đặt tiền để ý lại. Ý lại là hơn. Phải phán xét, phải tìm hiểu, phải tiến qua, bắt buộc mình phải tiến không. Đã đầy đủ cho mình rồi, không có thiếu cái gì hết. Ông trời cho không có thiếu cái gì hết. Chỉ chờ cái dũng chí tiến hóa của mình mà thôi. Thì con người nó khỏe mạnh. Chứ cái trí óc mà cứ ý lại hoài đâu có khỏe mạnh được. Con người phải làm việc, phải hoạt động. Rồi mà bây giờ cái xã hội này nó tốt quá chừng, nó cho mình cơ hội đi thể thao rồi đủ chuyện hết, mà mình không làm. Rồi thép rồi tu, thép rồi khùng rồi đổ thừa vô gì. Nãy mình tạo cho mình khùng. Rồi tập tự không chịu trở về. Tập tự phải trở về. Thầm tu thầm tiến rõ ràng, tìm hiểu cái nào mình nắm cho được. Và mình phân tích cho nó ra sự việc là bữa nay không được ngày mai bởi vì tôi có khối óc. Tiên Phật ở thế gian cũng nhập trong khối óc mà sống. Bây giờ tôi làm chủ khối óc mà tôi không chịu phân tích cái việc đó ra. Thì tôi sai. Thì tôi bắt buộc người đó theo tôi là cắt nữa. Cái đó tai hại vô cùng. Cho nên cái pháp lý vô vi là để mọi người cứ trực lưu thanh được tự mở tâm, mở trí ra để phát triển. Mà phát triển vô cùng. Ngày nào dưới một ngày đó sẽ phát triển tới luôn chứ không có bao giờ bị trục lùi. Học trong trường cũng nói nhất nghệ tinh nhất thân linh, mà cái nghề tu này mà giữ một nghề cứ đi tới là con người nó sẽ thông minh rồi. Đã có chứng minh rất nhiều người trước kia không có biết nói, không biết làm thơ thi, không biết mở trí, không biết nói đạo, không biết tha thứ và thương yêu rõ ràng. Bây giờ nó lại biết tha thứ, nó thấy sự sai lầm. Cái gì cho nó thấy? Phải sự sáng suốt không? Mà sự sáng suốt đó là của cộng đồng chi tiên tập đã ảnh hưởng nó. Nó mới khai mở được cái tâm thức, nó ứng dụng, nó nhận được cái thanh quan đó, nó sáng suốt. Nó mới thấy nó sai, nó mới chịu nhịn nhục, nó mới chịu đóng góp, nó mới chịu xây dựng. Cho chung, nó thấy cái cảnh tạm ở thế gian nhưng mà rất chi lý. Cảnh tạm này là cái bãi trường thi rõ ràng chứ không phải là chuyện sợ. Học từ ly, từ giờ, từ phút, từ khắc. Đương làm cô gái xinh đẹp, làm người mẹ, khổ, mang thai, nhịn nhục, đủ chuyện hết. Như là bão bùng nguy hiểm, rồi nó mới hồi sinh ra. Một nụ hoa, lúc đó mới học hỏi nữa. Học hỏi không ngừng nghỉ, chứ các bạn đâu có rảnh, đâu có hưởng thụ đâu. Đâu có chơi được đâu. Chơi cũng học chứ mà. Cái gì mà ông trời cũng tính là mình không thích gì mà trốn chạy được. Chứ khi mà hiểu được tất cả nguyên lý đó là mình sai một chút mình biết rồi. Ăn năn hối cải, sám hối liền. Để lập tu tiên. Cho nên hôm nay tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc, mình đồng bàn bạc để mở trí cho nhau. Tôi thấy nói nhiều cũng vô ích, nhưng mà cần trao đổi, cái đó là tốt hơn. Có gì cứ hỏi đi.
Xin cảm ơn Đức Thầy.